chương trình sáng tác mới của Đài Việt Radio 1560 AM phát thanh từ Houston, Texas do Huy Tâm tổng hợp, biên soạn và thực hiện với sự cộng tác của Quỳnh Chi, Quỳnh Vân và Phạm Tương Như. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý thính giả khắp nơi.
Được nhạc sĩ Linh Phương phổ từ bài thơ cùng tên của tác giả Túy Hà đã mở đầu chương trình sáng tác mới của chúng ta hôm nay.
Kính thưa quý vị, chương trình sáng tác mới tuần này hân hạnh giới thiệu thi tập Cát Bụi Lưu Vong của nhà thơ Túy Hà, đương kim chủ tịch Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Để quý thính giả dễ dàng theo dõi, trước hết, xin có đôi lời về tác giả.
Túy Hà sinh ra ở Huế, đi học và trưởng thành ở Vũng Tàu, đi lính, đi tù và đi HO, hiện định cư tại Houston, Texas. Túy Hà là dòng sông say, say tình, say đời, say văn chương chữ nghĩa. Say tình quê hương dân tộc, nhưng trên cùng là say tình nhân bản giữa người với người.
Khi viết văn, Túy Hà dùng bút hiệu Đoàn Thi Vân. Khi vẽ, anh ký tên Nguyên Hà. Trước năm 1975, anh đã có 6 tác phẩm được in ấn. Sau khi ra tù, anh sinh sống ở Sài Gòn bằng nghề vẽ tranh. Ra hải ngoại, anh đã cho xuất bản thêm 7 tác phẩm nữa.
Bình rượu cạn, lòng chưa đủ ấm, bóng mơ hồ ẩn hiện vô âm, bước chân xuân lần theo tiếng gió gọi xin người, gọi xin người tiếp lửa chân tâm.
Thi tập Cát Bụi Lưu Vong do Văn Bút Nam Hoa Kỳ ấn hành, dày 230 trang, bìa in chân dung phong trần, mỹ thuật của tác giả, trang trong giấy đẹp, trình bày tao nhã mạch lạc, tùy bút văn nghệ về thơ Túy Hà của văn thi họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật thay lời Bạc vào tập.
Trung tâm Văn bút Nam Hoa Kỳ sẽ giới thiệu thi tập Các bụi lưu vong của anh cùng với chương trình thơ nhạc văn nghệ mùa thu vào Chủ nhật tuần này tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia trên đường Clarewood, Houston, Texas vào lúc 2 giờ chiều. Muốn có sách, kính mời quý vị nhín chút thời giờ đến tham dự.
Thật khó lòng cho chúng tôi khi giới thiệu người bạn văn thân thiết, gắn bó từ nhiều năm qua, đồng hội, đồng thuyền, thậm chí đồng mạng, đồng chiếu ngâm thơ Vĩnh Phú, đồng chiến đấu cho lý tưởng dân chủ tự do bằng ngòi bút và truyền thông báo chí.
May mắn thay, chúng ta đã có nhiều thi văn sĩ viết về nhà thơ Túy Hà. Mời quý vị cùng nghe các trích đoạn lời Bạt của những nhà văn, nhà thơ mà tên tuổi của họ đã rất quen thuộc với chúng ta.
Nguyễn Mạnh An Dân, cựu chủ tịch Văn bút Nam Hoa Kỳ, Phương Triều, Nguyễn Hữu Nhật, Na Uy, bạn tù, phu quân của nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh, chủ trương nhà xuất bản Anh Em, Sài Gòn Nghĩa Thư, và nhà văn nữ Nguyễn Nhật Tân.
Vài ý kiến của nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân. Túy Hà không chỉ là người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hào hùng nhưng bất hạnh, anh dũng mà oan khiên, mà anh còn là một tổng thể tiêu biểu của một nghệ sĩ, một cảnh đời nổi trôi tai kiếp trong dòng sinh mệnh của cả một dân tộc. Túy Hà có thể là một gã tình si khờ dại, Túy Hà có thể là một người tù ốm o đói rũ, nhưng ngạo nghễ ngẩng mặt cười khang giữa vòng rào trại giam, không biết ngày về. Túy Hà có thể là người họa sĩ tàn đêm ứa lệ, nhìn những hình vẽ quảng cáo đỏ xanh như những gượng ép xé lòng, nhưng có khả năng đổi miếng cơm ăn trong những ngày bi cực sau khi được cái gọi là trả tự do.
Và Túy Hà cũng có thể là người say biết buồn giữa những mênh mông giàu có ở một nơi không phải là quê hương. Người nghệ sĩ Túy Hà buông bẩn cợt, rong chơi với đời như một con thú hoang, như một loài hoa dại. Hãy bẩn cợt rong chơi cùng anh và đóa hoa dại kia, nếu thực sự có một mùi hương, tự nó sẽ tỏa ngát, sẽ bay xa cùng đời, cùng người mà mọi lời giới thiệu đều thừa thải.
Túy Hà không phải là tên tuổi mới trong làng chữ nghĩa. Anh đã viết, đã vẽ từ những ngày còn rất trẻ. Đã có nhiều tác phẩm thơ văn đóng góp với nền văn học ngát hương miền Nam Việt Nam trước khúc rẽ buồn của lịch sử 1975. Bây giờ, dù đời đối với anh như thế nào, bằng tất cả con tim yêu đời, yêu người, Túy Hà vẫn gửi đến người đọc những sáng tác tim ốc của anh như một ấn chứng khó lòng phủ nhận. Hãy nghe thử Túy Hà tự bạch.
Sinh ra và thoát chết sau nhiều trận đói, một thời lính, một thời tù, hiện sống lưu vong tại một đất nước chưa phải là thiên đường, nhưng dứt khoát con người không được quyền đói rách, mà lại còn được quyền lên tiếng. Nhưng vẫn đói, đói đến đau thắt ruột gan, đói đến quắt quay ngộp thở. Đã nhiều lần kích ngất vì đói một quê hương, và vì thế vẫn tiếp tục lên tiếng để gửi những thông điệp buồn đến cùng đồng loại.
Gió mưa vần vũ, đời kêu bạc. Người tỉnh ta điên, một điệu đàn. Khác chi đâu nghĩ ngàn dâu bề, một nét sổ thôi. Dấu chấm than.
Vài ý kiến của văn thi họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật.
Sau năm 1975, thay vì làm thơ ngoài bãi chiến trường, Thúy Hà đã làm thơ trong nhà tù, trại an dưỡng Biên Hòa và những trại tù sau đó. Những bài thơ thời mất nước, nhớ nhà, nhìn ra thân phận của mình giữa thế giới tự do, dựa lưng vào đâu, hỡi người lính chiến lực lượng đặc biệt.
Cố quận, xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, nơi sinh, chẳng cách Biên Hòa xứ bưởi bao nhiêu, nhưng vẫn xa cách bởi trùng điệp, hàng rào dây kẽm gai.
Những cơn đói lạ người, củ khoai màu sắn cũng trở thành hạnh phúc, song không đáng sợ bằng quân đội đâu, đồng minh đâu, công ước Geneva về tù binh đâu.
Dòng sông Sai, thơ Túy Hà, tiếng kêu mới nghe đứt ruột, hơn cả đoạn trường Tân Thanh, ở một góc cảnh nào đó, bởi những nàng kiều người Việt ngày nay, lên năm, lên tám tuổi, ở Nam Vang Cao Miên, đến từ đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của cả nước, thời mà tú bà chỉ 15-18, mã đạm tiên thì nhiều vô số kể.
Những hồn oan khuất vùi thay biển đông, đất nước ta tú bà nhiều lắm, nhiều mã giám sinh, nhiều lắm khuyển ưng, chưa tính sổ thêm nhiều họ hoạn, toàn ăn trên ngồi trốc độc quyền. Thời buổi nhiễu nhương, vương ông thất chí, bao nhiêu kim trọng vào tù, cây cỏ bên đường nhuộm màu đỏ máu, vô số đàm tiên thủy tán biển xa, và đã có bao nhiêu kiều phiêu bạc, khắp đông tây nam bắc chẳng bình yên.
Cái tỉnh của một người say khác xa với cái say của một người tỉnh. Thơ say Vũ Hoàng Chương, khúc nhạc hồng êm ái, điệu kèn biếc quay cuồng, một trời phấn hương. Thơ say của Túy Hà choáng váng vì
giọt thơ rụng xuống đau hồn đó, sao xác cưa thiền, sao xác cưa thiền những phiến buồn tênh. Cao nghiêng đền miếu đêm buông hà, khách trọ dừng chân chạy nhớ nhà, cánh chim đơn lẻ còn gọi bạn, lưu sứ bên trời xa quá xa.
Đoạn trường Tân Thanh, xưa Nguyễn Du đổ thừa cho trời, Bắc phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đoạn trường Tân Thanh nay buồn quá đỗi, nguyện tinh sinh nơi có người đang khóc vì tổ như không viết được phần hai của đoạn trường Tân Thanh có thật giữa quê ta và cả quê người.
Và sau đây là ý kiến của nhà văn nữ Nguyễn Nhật Thân.
Tôi đã đọc Dạ Quỳ Vẫn Nợ của Thúy Hà. Tôi thích tựa đề giản dị, nhưng mang cảm giác thật gần gũi với cuộc đời bình thường xung quanh. Tôi nghĩ lúc ấy chắc tâm trạng của anh vui hơn bây giờ. Chữa chan yêu đời, yêu người và trái tim còn đầy ắp niềm vui. Nhưng hôm nay khi nhận tập thơ Cát Bụi Lưu Vong của anh, lòng tôi bỗng trùng xuống như vừa vấp chân chạm một bước hụt.
Những bài thơ của anh buồn quá, có phải nỗi buồn từ những đêm đối diện đêm, đêm tỉnh thức, hồn đau như nguyệt vỡ khi nửa khuya, bất chợt nhìn mảnh trăng treo cô quạnh trong bầu trời rộng, hay thu lồng lộng trăng ngà, hình như có điều gì u uẩn gần như buông xuôi như thể. Có những nỗi buồn đã chìm sâu trong quá khứ, hằng đêm thức giấc tìm lại ký ức mình, từ câu lục bát nát nhầu trong mưa.
Có phải khi cuộc đời chỉ là phù du, khi mọi thứ bỗng chốc tựa khỏi xương, và lúc nhìn đoạn đường đã đi qua, những hoài bão không trọn vẹn và chấp chới trong bóng hoàng hôn của cuộc đời, người ta thường níu kéo, gầm nhấm chút ký ức còn sót lại để khao khát làm đầy gói hành trang ở chặng cuối cùng. Những ký ức thường mang màu xám khô của tiếc nuối, màu tro tàn của vô vàn kỷ niệm. Trong bản ký ức ấy, anh sẽ tìm được gì? Có chăng chỉ là những hạt bụi lưu vong? Nhưng tôi sẽ không viết về những hạt bụi ấy. Buồn quá, buồn lắm, tôi sẽ tìm bức tranh mùa thu lãng đạn trong trái tim của một người thi sĩ. Vì mùa thu là mùa của thi nhân, mùa của yêu thương bất tận, mùa của hơi thở đất trời nồng nàn, thổi mang mát những hồn thơ.
Tôi tìm cho chính tôi môi hồng đào của phiến mây trời, màu ngọt ngào nắng lùa, màu rực rỡ vàng thơm hoa cúc, và sẽ tô lên đó những vệt son óng ánh bạc, biết đâu sẽ thắp thêm vào không gian mùa thu kia chút ấm áp ngọt ngào của nắng. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy trong các bụi lưu vong bàn bạc vô vàn những khúc tình thu. Nhưng những mùa thu trong thơ của anh buồn như lời trăng trối, tựa như sau những mảng thu kia là âm vang tiếng thở dài vừa trượt qua mảng cô đơn day dứt nỗi tuyệt vọng. Thu bất biến, thiên thu không tận, chỉ có người khuyết tật níu bờ thu.
Sao chờ đợi mùa thu mà anh lại sợ chạm tay thu, cuốn lá cũng rời, sợ hoa chanh rụng cho gần thềm rêu, sợ cả tiếng chuông chiều nhói đau khi mùa thu tới. Sao lại sợ cả bước chân thu rơi đâu đó khẽ khàng trên phiến lá, nhưng tấp toán đâu đó bên cạnh hoang mang là nhịp đập tha thiết từ nỗi lòng tha nhân. Hoa cúc nở vàng trên huyệt mộ, tối tâm ta nhưng sáng cả đời này. Tình cờ làm sao tôi tìm thấy cho mình một đốm nắng thu hiếm hoi nhỏ xíu khi anh, người thi sĩ ấy, với cúc vàng lục bát nửa vần trăng thu đã ngập ngừng chút duyên thơ giữa ta bà.
Em cứ như hoa luôn rạng rỡ, để anh ghép vận cây vào thơ. Mênh mang nỗi nhớ từng hơi thở. Biết vắng em hồn anh ngẩn ngơ,
và ý kiến của nhà báo Phương Triều. Trong đời sống cũng như trong thơ văn, Thúy Hà dành trọn tấm lòng cho bè bạn, bằng hữu đồng môn, đồng đội. Thơ anh bát nhát cảm hoài. Tôi thấy ở anh một sự đồng điệu về hai chữ kim bằng. Về đồng môn, Thúy Hà viết: trường lớp cũ, nhưng em tôi có cũ, riêng tình tôi vẫn mới chẳng ai ngờ. Nên mình tôi thường đứng lại ngẩn ngơ, hỏi phượng vĩ bên trời xưa có nợ. Cho những kinh kha đã biền biệt đi xa, về những đồng đội: đất nước tôi ơi thanh bình, mấy thuở chiến chinh tàn, ai ở ai đi. Tôi nhớ bùn lầy ruộng đồng vùng bốn, nhớ mưa rừng gió núi đông Trường Sơn. Nhớ anh Tam Quang, nhớ em Phan Thiết, nhớ vô cùng những đồng đội tôi ơi.
Thúy Hà đã có những sáng tác giá trị đóng góp cho nền văn học hải ngoại. Anh không có vẻ tự bằng lòng với chính mình, còn đi tiếp và tỏ ra sung mãn về nội lực. Tôi thấy anh còn đầy phong độ, và càng về sau, thơ càng đặc sắc. Có người mình muốn tìm điều gì để viết mà không tìm ra, có người mình viết hoài mà không hết ý. Đây là trường hợp Thúy Hà. Cảm khái nên không thể không ngẫu hứng mấy câu thơ: Thúy Hà, Thúy Hà, tiếng sóng gầm sông sông rác mặt, bao đời oan khóc đã trôi đi, những hồn lẫn khuất trong dòng nước, có nổi lên từ đáy biệt ly.
Người đi mong nhặt trời xanh biếc, gây lại rừng xưa đã nhạt nhòa, thu tận khúc tàn trăng mờ ảo, gió mang mang bao nỗi lụy phiền, giọt thơ rụng xuống đau hồn đó. Sao xa cửa thiền, sao xa cửa thiền, những phiến buồn tây trao nghiêng đền miếu đêm buông hà, khách trọ dừng chân chạy nhớ nhà, cánh chim đơn lẻ còn gọi bạn, lưu sứ bên trời xa quá xa. Ta như cầu nối thu đông đến, một bóng hình siêu gánh não nên. Ta như cầu nối thu đông đến, một mộng hình xưa gánh nào.